Các bạn đang nghe phát thanh trên Radio Plus câu chuyện Tiếng chim hót trong bụi mận gai, tác giả Colin Rickards, chương 1, tiểu thuyết. Ngày 8 tháng 12 năm 1915, Maisie Clearly bước vào năm thứ tư của tuổi đời. Dọn dẹp xong, buổi ăn sáng, không nói một lời, hơi đột ngột, mẹ của Maisie đặt lên vai cô một cái hộp gói trong giấy màu hạt rẻ, rồi bảo cô bé ra ngoài sân. Nghe lời mẹ, Maisie ra ngồi ngay trước cửa nhà sau bụi cây đậu chổi, rồi vội vàng mở chiếc hộp. Mấy ngón tay cô bé vụng về, hơn nữa giấy gói rất dày. Nhưng ngay lúc đó, một mùi thơm thoang thoảng làm Maisie nghĩ đến cửa hàng bách hóa Wahai. Cô bé đoán ngay rằng dù bên trong chứa đựng thứ gì đi nữa, chắc chắn món quà này cũng được mua từ cửa hàng bách hóa, chứ không phải là do ở nhà làm hay do ai đó đã cho. Mở hết lớp giấy bên ngoài, Maisie nhận ra một cái gì đó thật mịn óng ánh ở góc hộp. Cô bé xé toạc ra.
Angelus! Oh, Angelus!
Cô bé thầm thì một cách âu yếm, mắt sáng lên khi thấy một con búp bê nằm êm ái trong mớ giấy vụn. Đúng là một phép màu thật rồi. Từ trước đến nay, Maisie mới đến cửa hàng Wahai chỉ một lần thôi. Hồi tháng 5 vừa rồi, cô bé được cha mẹ thưởng vì đã tỏ ra rất ngoan. Lần đó, trên chiếc xe bò có mùi, cô bé phải hết sức cố gắng mới ngồi yên được bên cạnh mẹ. Vui quá, Maisie không kịp nhìn thấy gì và cũng không nhớ gì cả. Ngoài Andres, con búp bê tuyệt đẹp bằng váy xòe rộng bằng satin hồng kết sen xung quanh được đặt trên quầy của cửa hàng bách hóa. Ngay lúc ấy, Maisie kinh đáo đặt tay lên Andres, cô búp bê xinh đẹp, cái tên khá lịch sự mà cô bé biết. Vậy mà nhiều tháng nay, lòng thèm muốn ấy của cô bé lại cũng chỉ là mơ ước. Maisie chưa bao giờ có búp bê và không hề tưởng tượng rằng một bé gái như mình ngày nào đó sẽ có một con búp bê. Lâu nay cô bé thường vui thích những thứ đồ chơi mà các anh trai của cô vứt bỏ, chẳng hạn như cái còi, cái nà bắn thun và những thứ hình lính xù xì. Làm sao cô dám mơ ước được chơi với Angela? Cô vứt nhẹ chiếc áo của búp bê, chiếc áo đẹp nhất trong số những chiếc áo mà cô bé từng thấy những người con gái thường mặc. Maisie bế nhẹ Angela lên và tay chân của búp bê đều cử động được. Cổ và thân mình cũng thế, tóc màu vàng óng ánh, có điểm những hạt ngọc trai. Khuôn mặt làm bằng sứ, được vẽ rất khéo léo và đẹp. Mắt của búp bê màu xanh, sinh động đến kinh ngạc. Đôi mắt ấy sáng lên qua hàng mi cong vút. Khi đặt Angel nằm xuống, Maisie khám phá ra rằng búp bê còn biết nhắm mắt lại. Phía trên gò má màu hồng, có một nốt ruồi, hai môi hơi bé, cho thấy những chiếc răng trắng thật nhỏ. Maisie đặt búp bê lên đầu gối, tìm một chỗ ngồi thật êm ái rồi nhìn ngắm một cách thật say mê. Trong khi Maisie vẫn ngồi như thế thì sau khi bụi cây chổi Zach và Hungis đang chơi đùa bên đám cỏ mọc cao sát hàng rào, cả hai nhìn thấy mái tóc màu hung đặc biệt của Maisie. Màu tóc đúng là của dòng họ Clearly, ngoại từ Frank có màu tóc khác. Zach vừa thúc cùi trỏ vào anh, vừa nhìn, liền thoáng Maisie cả hai đang chơi trò quân lính truy lùng một thổ dân Mazo phản bội. Maisie không để ý đến hai anh, vẫn cứ đắm nhìn Angel thân yêu. Miệng huyết gió nhỏ nhỏ như âm thanh quen thuộc. Maisie, mày cầm cái gì đó? Zach vừa la to vừa nhào tới. Đưa tao xem. Ừ, đưa xem. Huyết nở thêm vào, vừa cười khúc khích vừa tìm cách chặn Maisie không cho chạy thoát. Cô bé ôm chặt búp bê vào ngực và lắc đầu. Không, búp bê của em, món quà sinh nhật của em. Cứ đưa bọn tao xem, bọn tao chỉ muốn xem qua thôi. Trong niềm vui và hãnh diện vừa được mẹ tặng quà, cô bé đưa búp bê ra khoe. Các anh xem này, nó đẹp quá, nó tên là Angela. Angela. Sộng sách, chế giễu. Tên gì mà tồi thế? Tại sao nó không đặt là Marhes hay là Bestie chẳng hạn? Không thể gọi khác vì nó là Angels. Hoki nhìn cánh tay của con búp bê cử động, cậu ta huýt sáo và nói, Rex, nhìn xem, tay nó cử động được đấy. Cử động làm sao? Đưa tao xem. Không! Cô bé la lên và lại ôm búp bê vào sát ngực, nước mắt sắp trào ra. Không! Các anh làm hư búp bê của em. À, Rex, đừng động vào nó, anh sẽ làm gãy búp bê của em mất. Đừng mẹ nheo nữa, tao mách mẹ với anh Bob bây giờ. Rex siết mạnh hai cổ tay của Mary, trong khi Hughes tuôn chiếc váy của búp bê kéo ra. Đưa đây! Giọng Rex nhỏ nhẹ lại. Nếu không, ta sẽ thiết mạnh tay đau lắm đó. Không! Không! Rex, em nên tỉ anh. Anh làm hỏng búp bê của em bây giờ. Em van anh, để cho nó yên, đừng lấy của em nữa. Dù hai tay bị siết càng lúc càng mạnh, cô bé vẫn không chịu buông con búp bê ra. Mary khóc to hơn, chân đá vào Rex. Đã lấy được rồi, reo lên đắc thắng khi con búp bê vừa buộc gọi tay Mary. Chiếc áo ngoài và bên trong cả chiếc quần lót cũng đều rơi tả. Con búp bê hoàn toàn trần trụi. Chúng nằm hai chân búp bê kéo ngược ra phía sau, còn cái đầu chúng quay đủ hướng và không thèm chú ý đến Mary khóc một mình. Trong gia đình họ Crowley vẫn thế. Ai mà không có khả năng đối phó thì chịu chứ, không ai hỗ trợ hay thương hại. Nguyên tắc ấy cũng làm áp dụng cho cả các cô gái. Từng chùm tóc vàng của con mê búp bê bị vứt ra rải rác dưới đất, còn các hạt tra nhấp nhánh văng mất trong cỏ. Một chiếc giày dơ bẩn vô tình dẫm lên chiếc váy nằm trên đất. Mary quỳ gối, hai tay run rẩy lượm lại những mảnh quần áo nhỏ bé của búp bê, rồi mò mẫn trong đám cỏ tìm lại từng hạt trai. Nước mắt làm cho cô bé không còn nhìn thấy gì nữa. Trái tim đau nhói một cách lạ lùng, vì rằng từ trước đến nay chưa bao giờ cô bé lại cảm nhận một điều gì đó có thể gọi là đau đớn.